50 bước, cười 100 bước. Lương Huệ hỏi Mạnh Tử rằng, ta có thể nói là một lòng một dạ gì nữa. Hà Nội gặp lúc mất mùa, thì di dời dân chúng nơi đó đến Hà Đông làm ăn. Và đem số lương thực có dư tại Hà Đông qua bên này cứu trợ. Nạn thì cũng làm như vậy. Tôi đã xem qua các nước lân cận, không nơi nào làm tốt như tôi. Nhưng người dân nước họ không hề ít đi. Dân của nước ta cũng không nhiều thêm. Như vậy là lý do gì? Quân Dương xưa nay thích chiến tranh. Bây giờ lấy chiến tranh ra làm ví dụ. Chiến tranh liên miên, gươm giáo của hai bên đang so tài nhau. Những người bại trận dứt bỏ áo giáp, kéo lê binh khí bỏ chạy. Có người chạy hơn 100 bước thì dừng lại. Có người chạy 50 bước dừng lại. Ngươi còn nhát gan hơn ta. Ta chỉ chạy có 50 bước, ngươi đã chạy 100 bước rồi. Người lính chạy 50 bước, cười người chạy 100 bước là nhát gan. Ngươi bảo có được hay không? Không được như vậy. Chẳng qua hắn không đến 100 bước, nhưng vẫn là chạy thôi. Quân Dương, nếu như đã biết đạo lý này, vậy thì đừng nên hy vọng người dân sẽ nhiều hơn nước láng giềng. Nước ngài và nước láng giềng cũng gần giống nhau thôi. Lời từ chối. Nhìn thấy con chó săn của mình nuôi, ăn những thức ăn của con người mà cũng không ngăn cản. Đây không phải là lỗi của tôi. Tôi sắp chết đói rồi. Người chết đói đâu phải là lỗi của ta. Người chết cũng đâu phải là lỗi của ta. Là do mất mùa gây nên thôi. Nếu vua của một nước mà nói như vậy, không phải giống như lấy dao đâm chết người rồi nói. Đây là lỗi của cây dao sao? Không làm và không được. Ngài có thể mang núi Thái Sơn cặp Di Nách mà nhảy qua Bắc Hải không? Cái này tôi không làm được. Ngài có thể bẻ một nhánh cây cho tôi không? Cái này tôi không làm được. Cặp núi Thái Sơn vượt Bắc Hải đúng là một việc không thể làm được. Nếu nói bẻ một nhánh cây cho lão phu cũng không được. Đó là do không làm nên không được thôi. Không đủ năng lực làm là không được. Làm được nhưng không chịu làm là không làm. Con người thường không làm rồi nói là không được. Người quá giờ cô độc. Tuổi già mà không vợ gọi là quá vợ. Tuổi già mà không có chồng gọi là quá phụ. Tuổi già mà không có con gọi là lão độc. Còn nhỏ mà không có cha mẹ là vô nhi. Bốn loại người này trong thế gian khổ mà không biết nói với ai. Dương thực hành nhân đạo phải bảo vệ bốn loại người này trước. Trong kinh thư nói, người giàu có thể sống được. Đáng thương nhất chính là những người cô độc này đó. Đồng cảm người yếu đuối, giúp đỡ người đơn chiếc. Đây chính là điểm xuất phát để Ngài thực hiện chính sách nhân đạo. Vũ Dương phạt trụ. Đệ Tuyên Dương hỏi Mạnh Tử rằng, Thương Thang xua đuổi Hà Kiệt, Châu Võ Dương mang quân phạt Thương Trụ. Thật sự là có chuyện này hay không? trong sách cổ truyền lại là có. Kỳ Trụ là vua, Tương Vũ là thần. Thần tử mà giết vua thì có được không? Người người nhân nghĩa gọi là tặc, người hại nghĩa lý gọi là tàn, người tặc nhân tàn nghĩa gọi là độc phu. Ta chỉ nghe nói Võ Dương giết chết một độc phu Trụ, chưa hề nghe nói Võ Dương giết nhà vua mà. Vua lập ra vì dân mà không lấy dân làm trọng, tức là quân tắc trách. Kỳ Trụ tàn bạo giết hại dân lành, nên Thăng Võ thành nhân giúp dân phạt tội. Kéo mã giúp nó lớn. Đức Tống có một người vì lo lắng cây lúa của mình không lớn, cây lúa mọc chậm thật, thật là nôn nóng quá. Kéo cho chúng cao lên một chút, giúp nó mau lớn hơn. Hôm nay thật là mệt, tôi đã giúp cho cây lúa cao hơn nhiều rồi. Như vậy sao được? Mau đi xem sao. Cây lúa đều bị chết khô hết cả rồi. Việc trong thiên hạ đều có quy tắc nhất định của nó. Những việc trợ giúp cố ý thì có thể làm cho nó tàn phai đi mà thôi. Lấy đức thu một người, lấy vũ lực khi hàng phục người khác, người sẽ không phục thật lòng, chỉ là do không đủ sức mà thôi. Chỉ thua người về sức mà thôi, không có gì hay ho cả. Lấy đức đi hàng phục người, làm người khác phải thành thật tâm phục khẩu phục một cách vui vẻ. Dương giả xuất từ thành tâm, thật lòng với người nhưng không cố làm người phục, nhưng lại được sự tín phục của người khác. Bá tánh dùng vũ lực chinh phục, danh nghĩa hư vô mà nhiều giả tạo, người khác chỉ miễn cưỡng khuất phục mà thôi. Không thể nhẫn tâm được. Có một người đột nhiên nhìn thấy có một cậu bé sắp bị rơi xuống giếng. Nguy hiểm đó. Cho dù ai cũng sẽ hét lên và bộc lộ lòng tốt của mình ra. Cảm ơn. Đây không phải là muốn làm vậy để quen biết với ba mẹ đứa bé, cũng không phải là muốn có được sự khen ngợi của người khác, càng không phải vì thù ghét giọng kêu cứu ấy mà động lòng làm vậy. Con người ai cũng có tấm lòng tốt. Con người không có lòng tốt thì không phải là người. Người không biết xấu hổ cũng không phải là người. Làm cho người hướng thiện. Tử Lộ, có người nói với ông ta cái sai của mình. Ông rất vui thích. Hạ Vũ nghe người khác khen ngợi một câu, liền cảm kích đến thi lễ. Đại hướng càng vĩ đại hơn. Có lời hay cái đẹp chắc chắn sẽ chia sẻ công khai với người. Có thể hy sinh cái ích kỷ của mình để phục vụ cái công ích của chúng nhân, thích lấy cái tốt của người khác làm hình mẫu. Ông ta từ trồng trọt, làm lò nung, bắt cá, cho đến khi làm vua, không cái nào không làm, lấy cái hay của người khác làm quy tắc. Cái thành tâm tốt đẹp của thánh hiền không bao giờ hết. Cái mà huống vĩ đại hơn người khác là ông có thể làm người hướng thiện và chia sẻ với người. Giữ mình đứng đắn. Từ kia, Triệu Giản Tử lệnh Dương Lương lái xe đi săn giúp Trọng Thần Bế Hề. Săn cả một ngày mà một con chim cũng không bắn trúng. Dương Lương đúng là người lái xe tệ nhất trong toàn thiên hạ. Thật không? Bế Hề không săn được thú, lại trách người không biết lái xe. Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, để tôi lại lái xe cho ngài coi sao. Dương Lương cứ mãi yêu cầu, Bế Hề mới miễn cưỡng chấp nhận. Quả nhiên chỉ một buổi sáng đã săn được 10 con thú. Dương Lương thật đúng là người lái xe tài giỏi nhất trong thiên hạ. Nếu đã như vậy, thì ta sẽ cho hắn chuyên lái xe cho ngươi. Bế Hề rất ngưỡng mộ tài nghệ của ngươi, ngươi hãy lái xe riêng cho hắn đi. Việc này tôi không nhận. Tôi lái xe cho ông ta, lái theo đúng với quy tắc đi đường. Nhưng ông ta cả ngày không bắn được con thú nào. Sau này tôi lại lái xe cho ông ta, không lái theo quy tắc. Ông ta chỉ một buổi sáng đã bắn được 10 con thú. Trong kinh thư nói, người lái xe không mất đi quy tắc đi lại, xạ thủ bắn thì sẽ trúng ngay. Tôi không quen lái xe với người không biết quy tắc. Xin hãy bỏ qua công việc này. Quân tử giữ mình ngay thẳng, không thể bỏ đi chính đạo của mình để chiều theo cái bất chính của người khác. Như thế mới là trượng phu. Nơi phải ở, nơi nhà rộng nhân đạo. Đứng phải đứng thẳng hiên ngang. Đi thì mới đi trên con đường rộng lớn. Khi đắc chí thì lãnh đạo bá tánh làm giống như vậy. Không đắc chí thì tự mình thể nghiệm chính đạo của mình. Tuy phú quý không làm dao động tâm ý của họ, nghèo khó không làm mất đi khí tiết của họ, quy quy vũ không làm chí khí của họ thất vọng. Những người như vậy mới gọi là đại trượng phu. Chỉ có quyền có thế không thể coi là đại trượng phu được. Người đại trượng phu thật sự là bất dâm, bất di, bất khuất, không vì ngoại vật mà thay đổi khí tiết. Tên trộm gà. Có một người mỗi ngày đều trộm gà nhà hàng xóm. Mỗi ngày tôi trộm một con gà để có món ngon. Hành vi này quả thật không phải là cái quân tử nên làm. Vậy thì sau này tôi trộm ít lại. Mỗi tháng tôi chỉ trộm một con, sau đó năm sau sẽ không làm nữa. Biết được việc làm của mình là sai thì phải ngừng lại ngay lập tức. Làm gì có việc dời đến năm sau mới ngừng. Đạo của Nghêu Thuấn. Quy tắc là tiêu chuẩn duy nhất làm khuôn khổ. Thánh nhân chính là hình mẫu cao nhất của đạo lý làm người. Muốn được làm vua, phải biết đạo lý làm vua. Làm thần tử, phải biết đạo lý thần tử. Hai việc này, chỉ cần học theo Nghêu Thuấn là được. Không theo đạo lý ngu nghêu phụng sự đường tuấn, để phụng sự nhà vua, chính là không tôn trọng vua của họ. Không theo đạo lý trị dân của đường tuấn, để trị vì nhân dân, chính là làm hại người dân của họ. Thánh Dương khả pháp, bạo quân khả tạc. Người làm vua và người làm thần đều nên học theo Nghêu Thuấn. Xem lại chính mình. ta yêu người, nhưng người không gần ta. Vậy thì ta nên xem lại mình. Sự nhân ái của mình có khuyết điểm không? Ta trị vì dân, nhưng lại không thể trị tốt. Ta phải xem lại mình. Trí tuệ của mình có khuyết điểm không? Ta tôn kính người, nhưng người lại không kính ta. Ta phải xem lại mình. Lòng tôn kính của mình có khuyết điểm không? Phàm làm việc gì không được đối phương đáp lại tương ứng, thì phải xem xét lại bản thân mình. Đợi đến khi bản thân mình chân chính, thì người trong thiên hạ tự nhiên sẽ quy phục mình thôi. Trong kinh thư nói, thường hay suy nghĩ hành vi có hợp đạo lý không? Tự mình đi mưu cầu sự hạnh phúc trọn vẹn. Con người sống với nhau như soi gương. Bạn cười với tấm gương, người trong gương cũng cười với bạn. Làm người không nên chỉ trách móc người khác, phải nên thường xem xét lại bản thân mình. Tất cả cho mình mà thôi. Thiên hạ quốc gia. Con người thường nói thiên hạ quốc gia, nhưng lại chưa chắc biết quốc gia là cây gốc thiên hạ. Quốc lại lấy gia làm gốc, gia lại lấy người làm gốc. Cho nên nói con người quan trọng nhất. Người là cái gốc của thiên hạ. Có cá nhân thì mới có gia, có gia thì mới có quốc, có quốc thì mới có thiên hạ. Cho nên con người là quý giá. Trị vì thiên hạ phải bắt đầu bằng tu thân. Con người phải tự xét mình mới xét người. Con người chắc chắn tự không tôn trọng mình. Sau đó, người khác mới không tôn trọng họ. Gia sẽ bị bản thân hủy hoại trước. Sau đó người khác mới dám hủy hoại nó. Anh em bọn họ lại bất hòa rồi. Nhân cơ hội này ăn hiếp bọn họ. Đây là cơ hội tốt nhất đó. Một quốc gia cũng chắc chắn là nội bộ tự đánh nhau. Rồi sau đó nước khác mới tấn công nó. Phúc hay quà đến đều do mình cả. Thảm họa nước mất nhà tan đều do người bất nhân tự chuốc lấy. Vật phải mục trước rồi mới có sau. Bỏ gần cầu xa. Đạo lý bình thiên hạ ở ngày trước mắt, nhưng lại thích đi tìm kiếm xa xôi. Việc bình thiên hạ cực kỳ dễ dàng, nhưng lại thích nhúng tay từ cái khó khăn. Chỉ cần mọi người yêu thương cha mẹ mình, tôn trọng những người trưởng bối, thiên hạ sẽ có thể yên bình rồi. Đạo lý bình thiên hạ rất đơn giản. Ở ngay trước mắt, chỉ cần mọi người yêu thương người thân, mỗi người làm tròn trách nhiệm, nhìn mắt hiểu người, quan sát cái đúng cái sai của người, không có gì hơn là quan sát ánh mắt của người ta. Còn mắt không thể che đậy suy nghĩ xấu. Tâm niệm chính, ánh mắt sẽ phát sáng. Tâm niệm bất chính, ánh mắt sẽ đen tối. Nghe lời nói của họ, sau đó nhìn vào mắt họ, cái chính tà của người sao có thể che đậy được chứ? Lời nói diễn đạt ý, mắt truyền đạt thần, lời nói là tiếng của tim, mắt là hình ảnh của tim. Thiện ác, chính tà luôn luôn từ trong ánh mắt lộ ra ngoài. Cho nên cách quan sát người chính là quan sát ánh mắt của họ. Nam nữ thù thù bất thân. Thuần Du Côn hỏi Mạnh Tử rằng, nam nữ không thể có sự tiếp xúc bằng tay với nhau. Đây có phải là lễ? Là lễ. Nếu như chị dâu rơi xuống nước, có nên dùng tay để cứu hay không? Chị dâu rơi xuống nước, nếu như không cứu, thì thật là tàn nhẫn. Nam nữ không thể tiếp xúc với nhau trực tiếp bằng tay. Đây là lễ thường. Chị dâu rơi xuống nước, dùng tay để cứu lên chỉ là bất đắc dĩ. Hiện nay, sự đau khổ của thiên hạ bá tánh cũng giống như đang rơi xuống nước vậy. Tiên sinh không chịu cứu họ là lý do làm sao? Bá tánh trong thiên hạ rơi xuống nước phải dùng đạo để cứu họ. Chị dâu rơi xuống nước phải dùng tay để cứu cô ta. Người muốn ta dùng tay để cứu thiên hạ bá tánh sao? Thế thế cứu giúp thiên hạ phải dùng chính đạo, lấy đạo giúp đời. Trước hết phải làm bản thân hợp với đạo, không được dùng những biện pháp nhất thời. Bất hiếu có ba, lớn nhất là vô hậu. Việc bất hiếu có ba loại. Một, a ý khúc tòng hãm thân bất nghĩa. Hai, gia bần thân lão bất di lộc sĩ. Ba, bất thú vô tử tuyệt tiên tổ tự. Trong đó, tội lớn nhất là tuyệt tự. Tuấn không bẩm báo cha mẹ mà lấy vợ, chính là lo sợ tuyệt tự mà thôi. Cho nên các quân tử sau này cho rằng, việc không báo này cũng hợp với đạo hiếu, như là có báo vậy. Không báo mà lấy vợ, và báo mà không lấy được, đều không hợp với đạo hiếu. Tình thế khó khăn không báo vẫn là cách hay nhất. Tuấn không báo thật ra vẫn không sai đạo lý. Thích làm việc nhỏ. Khi xưa Tử Sản trị vì nước Trịnh, dùng xe của bản thân mình chở bá tánh qua lại hai sông Trăng Dị vào mùa đông. Mạnh Tử nói, đây là chuyện nhỏ, nhưng lại không có chính sách hợp lý. Tháng 11 hàng năm, nhưng lúc việc nông đã hoàn tất, xây dựng chiếc cầu dành cho người đi trước. Đến tháng 12, lại xây cho xong chiếc cầu dành cho xe đi. Như vậy bá tánh tự nhiên sẽ không còn phải chịu cảnh đi dưới băng tuyết nữa. Người ở vị trí trên cao, chỉ cần làm tốt việc chính sự, khi xuất hành bảo bá tánh tránh đường cũng được. Làm sao có thể lấy xe của mình chở hết tất cả được chứ? Cho nên người làm chính trị làm những việc nhỏ mà vừa lòng mọi người, cho dù có làm mỗi ngày cũng không kịp. Đạo giữa vua và thần. Nhà vua xem thần tử như tay chân, thần tử sẽ tâm phục nhà vua hơn. Nhà vua xem thần tử như tay sai, thì thần tử sẽ xem nhà vua như người xa lạ. Nhà vua xem thần tử như cỏ cây, thần tử sẽ xem nhà vua như kẻ thù. Con người sống chung với nhau như một tấm gương vậy, đối xử với người thế nào thì người sẽ đối xử với mình như thế đó. Nhìn việc nhỏ đoán sự việc. Nhà vua vô cớ giết hại kẻ sĩ. Vậy thì người làm thầy thuốc nên rời khỏi quốc gia này ngay. Dân thường không phạm tội mà bị giết hại, thì kẻ sĩ phải dời đi nơi khác ngay. Trước khi sự việc xảy ra, phải có sự chuẩn bị. Đừng để tai họa xảy đến mới nghĩ ra cách đối phó. Làm giống như lễ thực tế không phải lễ. Giả vờ bên ngoài. Làm giống như nghĩa thực tế không phải nghĩa. Quân tử có đức sẽ không bao giờ làm. Những thứ lễ có mưu đồ hư ảo giả dối không phải là lễ thật sự. Mượn danh nghĩa của lễ để đạt được sự ham muốn của cá nhân không phải là nghĩa thật sự. Cho nên chuẩn mực của lễ nghĩa, người không rõ về lý sẽ không thể nhận ra. Con người sở dĩ các loài cầm thú, con người khác loài cầm thú chỉ là ở chỗ bản tính con người có sự nhân nghĩa mà thôi. Con người không biết nhân nghĩa thường hay dứt bỏ nó đi. Quân tử phải thường xuyên biết sự quý giá của nhân nghĩa mà giữ nó lại. Đại Thuấn là một thánh nhân, ông biết được đạo lý của mọi sự việc trong thiên hạ, lại khảo sát tỉ mỉ đạo lý làm người, là giữ hoàn toàn thuận theo tính bẩm sinh của nhân nghĩa, chứ không miễn cưỡng mượn hư danh của nhân nghĩa để mà thực hiện. Con người tính bổn thiện, quân tử hoàn toàn dựa vào bản tính tự nhiên để làm, không phải cho rằng nhân nghĩa có lợi cho mình, mà giả vờ mượn nhân nghĩa để làm. Sư thục Khổng Tử. Đức nghiệp do quân tử lưu truyền về sau, đại khái lưu truyền khoảng 5 đời là hết. Sự nghiệp mà người dân lưu truyền về sau, đại khái cũng chỉ truyền đến 5 đời là hết. Ta tuy không được làm môn đồ của Khổng Tử, nhưng đức nghiệp của Khổng Tử vẫn chưa đứt đoạn, vẫn còn có thể học tập tu luyện ở nơi người truyền thụ. Đạo đức của con người không quá 5 đời, đạo đức của thánh nhân thì lưu truyền vạn đời. Ta kế thừa truyền thống đạo lý Khổng Tử, truyền đạo lý nhân nghĩa. Không nhìn bề ngoài mà đoán người. Một cô gái đẹp như Tây Thi, nếu như trên người cô ta nhiễm những thứ dơ bẩn, vậy thì người qua đường cũng phải bịt mũi mà đi qua. Hôi quá, hôi quá, hôi quá đi. Hôi quá. Nói một cách ngược lại, tuy là một người xấu xí, làm sạch cơ thể, vậy thì họ cũng có thể thờ phượng thần thánh ở trên trời cao. Có thiện không dựa vào, có thể giữ mà không mất mới là quý. Có ác không bị lôi kéo, có thể sửa đổi bản thân thì sẽ trở thành người hữu dụng. Cái mà thế tục gọi là năm điều bất hiếu. Trên thế gian có năm điều bất hiếu. Điều bất hiếu thứ nhất, lười nhác vận động, không chịu lao động, không thể phụng dưỡng cha mẹ. Điều bất hiếu thứ hai, chỉ thích cờ bạc, chơi bời uống rượu, không lo phụng dưỡng cha mẹ. Điều bất hiếu thứ ba, yêu thích tiền tài, thiên vị vợ con của mình, không chịu phụng dưỡng cha mẹ. Điều bất hiếu thứ tư, bản thân hành động bừa bãi, hại đến cha mẹ. Điều bất hiếu thứ năm, gan dạ hiếu thắng, liên lụy cha mẹ. Bổn phận làm con cái, ở nhà phải phụng dưỡng cha mẹ thật tốt, bên ngoài không làm liên lụy cha mẹ mình. Cái khác của thánh và người phàm. Sử tử người nước Tề nói với Mạnh Tử rằng, Tề Vương cho người theo dõi tiên sinh, xem thử ngài có chỗ nào khác lạ so với người bình thường không? Cho dù là nghêu thuấn cũng giống như người thường thôi. Ngoại hình của thánh hiền cũng không khác với người bình thường. Chỗ khác người của thánh hiền so với người thường chính là trong lòng có đạo nhân nghĩa. Người nước Tề. Có một người nước Tề, có một thê một thiếp cùng chung sống một nhà. Mỗi lần ông ra ngoài, nhất định phải ăn uống no nê mới về. Ăn no quá đi mất. Ông đi ăn với ai vậy hả? Ăn chung với những người giàu có cả thôi. Chồng của chúng ta ra ngoài, nhất định ăn uống no say mới về. Hỏi ông ta ăn với ai, ông ta đều nói là với người giàu có. Nhưng lại chưa hề thấy một người giàu có nào đến thăm nhà chúng ta cả. Tôi muốn theo dõi ông ta để tìm hiểu cho rõ. Hôm sau, người vợ dậy từ rất sớm, lén lút theo dõi sau lưng người chồng. Đi khắp cả thành phố, không ai tiếp xúc với ông ta cả mà. Cuối cùng đến một nghĩa trang ở phía đông thành. Xin ngài cho tôi một ít rượu thịt cúng bái để ăn có được không? Mang qua bên kia ăn, đừng cản trở ở đây. Cảm ơn, cảm ơn. Ngon quá, ngon quá. Thật không ngờ lại gả cho một người như vậy. Chồng chính là người mà chúng ta trao trọn cả cuộc đời. Không ngờ ông ta lại tệ đến như vậy. Hai chúng ta đã sai lầm rồi. Thật là khổ quá. Tôi ở bên ngoài ăn uống với bọn nhà giàu no nê quá. Vô sĩ. Nghe theo lời lừa dối. Từ kia nước Trịnh có người tặng cá sống cho Tử Sản. Hãy nuôi con cá này ở trong hồ nhé. Vâng. Con cá mập như vậy ăn là đúng rồi. Nuôi nó để làm gì nữa? Người quản lý hồ nước đã nấu con cá để ăn mất. Con cá nuôi đến đâu rồi? Khi mới vừa thả con cá vào trong hồ, vẫn chưa thích nghi lắm, nhưng lát sau nó đã động đậy thân mình và bơi vào nơi nước sâu của hồ rồi. Con cá này đã thật sự an nhàn rồi. Ai bảo sản tử thông minh chứ? Tôi đã nấu con cá để ăn rồi. Hắn còn nói cá đã có được sự tự do an nhàn rồi. Đối với quân tử, có thể dùng việc hợp tình hợp lý để gạt họ, nhưng lại không thể dùng việc không hợp tình hợp lý che giấu họ. Cá và tai gấu. Cá là món mà ta thích ăn, tai gấu cũng là món mà ta thích ăn. Nếu như không thể có được cả hai, thì chỉ nên bỏ cá mà lấy tai gấu. Cuộc sống là cái mà ta yêu thương, lễ nghĩa cũng là cái mà ta yêu thích. Nếu như hai thứ không thể cùng sở hữu, chỉ có thể bỏ đi mạng sống mà lấy lễ nghĩa. Mạng sống tuy là quan trọng, nhưng vẫn còn cái nghĩa quý trọng hơn mạng sống. Bảo toàn nghĩa của trái tim không nên vì tư dục mà đánh mất. Cho dù có mất đi cuộc sống để giữ nghĩa, cũng không có gì nuối tiếc. Cầu cho an tâm mà thôi. Nhân chính là tâm của con người. Chính nghĩa là con đường lớn của người. Bỏ đi con đường rộng lớn không đi, bỏ đi cái tâm mà không tìm kiếm, thì thật là tội nghiệp. Có người mất đi gà và chó cũng phải cố đi tìm kiếm, nhưng mất đi cái tâm rồi lại không đi tìm nó. Việc nghiên cứu đạo lý không có gì khác, chỉ cần tìm lại cái tâm đã đánh mất là được rồi. Việc gì cũng nên cầu tâm của bản thân mình. Tâm là chủ của thân, nên nuôi dưỡng, đừng để mất, thì chí khí sẽ trong sáng, nghĩa lý hoàn hảo, tất cả đều có thể đi vào quỹ đạo thẳng tiến. Tri thức dưỡng thân. Mọi người đều biết cách chăm sóc bồi dưỡng, sao cho cây non có thể phát triển được. Nhưng lại không thể biết làm cách nào bồi dưỡng bản thân. Chẳng lẽ sự yêu thương bản thân của mình ngược lại không bằng một cái cây non sao? Chỉ là do không cố công nghiên cứu mà thôi. Người có thể nhận rõ chân tướng một cách khách quan ngoại vật, nhưng đối với bản thân lại dễ rơi vào sự chủ quan và không nhận rõ sự thật, tìm không ra phương pháp. Ly nước và xe củi. Nhân đạo khắc thắng bất nhân, cũng như nước có thể chế ngự lửa. Bất nhân, hiện nay những người thực thi đạo đều giống như dùng một ly nước chữa cháy cho một chiếc xe đầy gỗ đang cháy. Lửa đương nhiên sẽ không bị dập tắt. Ngược lại, người đó còn nói nước quả thật không khắc được lửa. Lời nói này đủ để giúp cho sự bất nhân phát triển lên, đến sau này chắc chắn cũng sẽ làm cho diệt vong hoàn toàn mới thôi. Không đủ sức làm, ngược lại còn cách nhân không thể khắc bất nhân. Phải lượng sức để làm, không thể vì sợ khó mà bất nhân. không theo quy tắc thì không thể thành công. Hậu nghệ dạy bắn cung phải dùng tâm kéo căng dây cung. Người học bắn cung cũng phải bắt buộc dùng tâm kéo căng dây cung. Người thầy dạy nghề phải làm đồ theo đúng nguyên tắc của nó. Người học nghề cũng phải bắt buộc theo đúng quy tắc để làm ra món đồ đó. Dù là nghề nhỏ hay đạo lớn, đều có cách làm nhất định. Cho dù là người dạy hay người học, cũng đều phải đúng theo quy tắc. Như vậy, không thể tách rời khỏi quy tắc chuẩn mực. An tâm lập mệnh. Người có khả năng phát huy cái tâm trong sáng của mình thì có thể biết được bản tính tự nhiên của mình. Có thể biết bản tính của mình thì có thể biết được đạo trời. Bảo toàn cái tâm trong sáng của mình, bồi dưỡng bản tính của mình, chính là đang thờ phụng trời cao nguyên thủy. Đoạn mệnh hay trường thọ, trong lòng không hề có sự lo lắng. Chỉ cần tập trung tu dưỡng bản thân mình, chờ đợi số mệnh đó. Đây chính là toàn lập thiên mệnh. Muốn có được sự thiên lập mệnh, phải bắt đầu từ tận tâm. Đạo lý tận tâm là cố ý, dưỡng tính để sự thiên, tu thân để lập mệnh. Làm hết sức thuận ý trời. Cái mai rủi tốt xấu của đời người không có cái không do thiên mệnh. Chỉ cần thuận theo và chấp nhận những vận mệnh chính đáng là được thôi. Cho nên những người biết chân mệnh không đứng dưới bức tường gần sắp sụp đổ. Tận hết thiên đạo mà vẫn tồn tại là chân mệnh trời định. Phạm tội chịu phạt mà chết đi không phải là chân mệnh trời định. Người phải biết giữ nghĩa an mệnh. Người biết mệnh sẽ làm tròn bổn phận của mình. Người và việc hợp lý sẽ hợp thiên đạo và được chính mệnh. Những người hào kiệt phải đợi đến khi có được sự giáo hóa như của Văn Dương mới có thể hưng phấn hướng lên, chính là những người thông thường. Đối với những hiền kiệt tài trí phi thường thì sẽ không cần chờ đợi, giống như giáo hóa của Văn Dương cũng có thể phát triển lên. Tuy thời thế có thể tạo anh hùng, anh hùng cũng có thể tạo thời thế, nhưng hào kiệt thật sự có thể không chịu sự quản thúc của hoàn cảnh, tự ý độc hành, không bị dao động, phấn đấu phát triển. Thấy việc tốt thì làm. Từ kia khi Đại Tuấn còn ở trong núi sâu, sống chung với cây cối, ở cùng với muôn thú. So với những người ở trong núi sâu, thật sự rất ít sự khác biệt. Đợi đến khi ông ta nghe được một câu hiền ngôn, nhìn thấy một việc hiền, liền đi thực hành. Chạy xuống giống như một con sông đã được khai thông vậy, không thể ngăn cản nó. Thuấn có thể trở thành thuấn là do Ngài biết để tâm hướng thiện, tiếp thu ưu điểm của người khác. Sinh ra trong khó khăn, một con người có phẩm đức, trí tuệ, đạo thuật, tài năng, thường hay sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn. Cũng giống như những thần tử bị xa lánh và thế tử bị người ta xem thường, họ thường xuyên có giữ tấm lòng sợ hãi và giữ sự lo lắng sâu sắc, cho nên không hiểu đạo lý, thấu rõ nhân tình. Người ở trong khó khăn sẽ tự mình phấn đấu, khi sống trong khó khăn sẽ được rèn luyện phẩm đức, trí tuệ, đạo thuật và tài năng. Quân tử có tam lạc. Quân tử có được ba cái vui, cho dù có cho họ cả thiên hạ, họ cũng không quan tâm đến nó. Cha mẹ khỏe mạnh, anh em hòa thuận là cái vui thứ nhất. Trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với người là cái vui vẻ thứ hai. Có anh tài trong thiên hạ dạy bảo cho họ, đó là cái vui vẻ thứ ba. Ta giao ngôi vị lại cho nhà ngươi, không cần đâu. Quân tử đã có ba việc vui này, cho dù mang thiên hạ ra cho họ, họ cũng sẽ không màng tới. Đạo làm quân tử được phát ra từ sự thỏa mãn của bản tính mình, không thể mang ra so sánh với thú vui bên ngoài được. Lên Thái Sơn nhìn thiên hạ nhỏ lại. Khi Khổng Tử đến Đông Sơn phía đông nước Lỗ, nhìn nước Lỗ cảm thấy rất nhỏ bé. Từ trên núi mà nhìn xuống, nước Lỗ quả thật quá nhỏ. Khi lên đến núi Thái Sơn, nhìn khắp thiên hạ cũng thấy nhỏ đi. Nhìn từ trên đỉnh Thái Sơn, thiên hạ cũng rất nhỏ. Cho nên, những người nhìn quen đại dương, khó có thể bàn về chuyện nước ít ỏi ở sông xuống. Những người học hỏi ở Thánh Hiền lâu năm, khó mà nói những chuyện hiển cần với họ. Xem nước có một phương pháp, phải xem con sóng chảy từ đầu nguồn đến cửa biển của nó. Ánh sáng của nhật nguyệt, chỉ cần nơi nào có một lỗ hổng nhỏ nhoi, nó đều có thể rọi đến được. Những thứ có dòng chảy như nước, không lấp đầy lỗ hổng ở phía dưới, nó sẽ không thể chảy lên phía trước được. Quân tử lập chí cầu đạo, nếu không tích lũy văn chương thâm hậu, thì sẽ không thấu hiểu đạt đến cảnh giới thánh nhân. Đứng ở một góc độ nào thì sẽ có cảnh giới như thế đó. Muốn đạt đến cảnh giới thánh nhân thì phải tiến lên từng bước từ đầu nguồn. Công ích và tư lợi. Thức dậy từ khi gà gái, bắt đầu siêng năng đi hành thiện, đó là loại người giống Thuấn. Thức dậy từ khi tiếng gà gái, bắt đầu siêng năng đi mưu lợi, đó chính là loại người trộm cướp. Muốn biết rõ sự khác biệt của Thuấn và trộm cướp, không có gì khác nhau. chỉ khác nhau ở chỗ hành thiền và mưu lợi. Cái tôi làm đều vì lợi ích của công chúng. Cái tôi làm đều vì lợi ích của cá nhân. Đại trượng phu Liễu Hạ Huệ. Liễu Hạ Huệ không chỉ ông ta đang giữ chức tam công, mà thay đổi quy tắc kiên định không dời của mình. Tuy rằng tước vụ của ta cao quý, nhưng bỏ đi cũng không có gì phải tiếc. Muốn ta bỏ đi quy tắc, đó là điều không thể nào. Quy tắc của thánh nhân không thể vì hoàn cảnh khác nhau mà thay đổi. Từ bỏ chức cao lộc hậu không cần thiết, bỏ đi quy tắc của mình mới thật là đáng tiếc. Sự nghiệp giống như đào giếng. Thành tựu của con người cũng giống như đào giếng vậy. Không có nước, tiếp tục đào đi, chắc chắn là không có nước. Đã đào sâu đến như vậy rồi mà vẫn chưa tìm ra nguồn nước. Nếu như ngừng tay như vậy thì chính là tự tay mình từ bỏ cái giếng này rồi. Con người làm việc phải làm đến khi thành công. Nếu như bỏ cuộc giữa chừng, bỏ đi công lao trước kia, không phải là không đủ sức lực, mà là ý chí không kiên định. Cung kính nhưng không thật. Chỉ cho nó ăn uống mà không yêu thương. Vậy thì đối xử như nuôi heo nuôi chó vậy. Yêu thương nhưng không kính, tiếp tục đào đi, chắc chắn là không có nước. Vẫn xem nó như thú vật, nuôi nó như tay sai vậy thôi. Tấm lòng cung kính phải có được từ lúc lễ vật chưa được dâng lên. Nếu như chỉ có vẻ ngoài cung kính mà không có thành ý ở trong lòng, quân tử đối với việc này cũng không thể vì cái giả tạo ấy mà ở lại. Dạy dỗ vì có tài. Quân tử có năm cách dạy người. Phải giống cơn mưa làm mát cỏ cây, phải kế thừa đức tính của họ, phải thông hiểu tài năng của họ, phải giải được nghi vấn của họ, biết lắng nghe và tự tu dưỡng theo cái thiện. Năm phương thức này chính là cách mà quân tử dạy người khác. Cách dạy của quân tử không giống nhau, cao thấp xa gần tùy theo bản tính mà dạy cho họ. Dùng lấy đạo làm đầu, khi thiên hạ có đạo thì lấy đạo nghĩa bên mình để làm diễn sự. Khi thiên hạ vô đạo thì lấy bản thân mình theo đạo cứu nạn. Chưa bao giờ nghe nói lấy đạo nghĩa để đi nhường nhịn người khác cả. Đạo tôn và nghiêm có thể dựa nhưng không thể lợi dụng. Hành đạo cũng không thể hạ mình để nương theo người khác. Nhân ái với dân. Quân tử đối với sự vật chỉ có tấm lòng thương tiếc chứ không có lòng nhân từ. Đối với ba tánh phải nên nhân ái với họ, nhưng không nên thân ái với họ. Phải thân ái với người thân mình trước, sau đó mới nhân ái với ba tánh. rồi từ nhân ái bá tánh từ từ dẫn đến thương tiếc sự vật. Quân tử dùng tình có thứ tự xa gần thân lạ, yêu có khác biệt mới hợp với bản tính chân tình, mới có thể thực thi vô vi. Tin theo sách chi bằng không sách. Hoàn toàn tin vào từng câu từng chữ trong sách chi bằng không có sách thì tốt hơn. Giống như sách Chu Thư Võ Thành Thiên vậy, cũng chỉ có 2-3 trang có thể tin mà thôi. Giống như nó ghi lại việc Võ Dương phạt trụ, nhân giả tiêu địch, người nhân nghĩa như Võ Dương vậy, đi thảo phạt một trụ dương quá bất nhân, vốn dĩ là việc rất dễ dàng. Tại sao lại có tình trạng phải giết người, nhiều đến nỗi máu có thể chảy đầy cả cái cán của chài? An tâm với cái mình gặp, thuận khi còn là dân thường, ăn cơm khô và rau rừng rất mãn nguyện và vui vẻ. Dường như đã chuẩn bị nghèo suốt đời, không hề ngại gì. Đến khi đã làm vua rồi, được mặc áo đẹp, ngồi chơi đàn, lại có hai con gái của nghêu hầu hạ. Vậy mà giống như là chúng gì nó phải thế. Ban đầu nó đã vậy, thánh nhân xem phú quý nghèo hèn như một, không bị hoàn cảnh tác động, thế nào cũng có thể an nhàn. Nghèo không quan, giàu không kêu. Đạo bắt đầu từ bản thân. Tự thân không thể làm theo chính đạo, hành vi của bản thân cũng không được sự chấp nhận của vợ, sai khiến người khác không dùng chính đạo, sai khiến vợ cũng sẽ không được. Trước đây sao lại gả cho hạng người này chứ? Con người trước hết phải tự sửa mình, sau đó mới sửa người. Người tự thân bất chính, người khác sẽ khước từ sự bất chính này. Những người háo danh. Người thích có danh tiếng tốt, có thể mang một nước to lớn hùng mạnh nhường cho người khác. Ta mang ngôi vị vua của đất nước hùng mạnh nhường cho ngươi làm nhé. Ngươi xem, ta vĩ đại thần thánh giống như Nghiêu Thuấn vậy. Nhưng nếu không phải thật sự xem nhẹ phú quý, vậy thì trong một chén cơm, trong một chén canh, cũng có thể nhìn thấy được bộ mặt keo kiệt. Những người háo danh rất giỏi lừa đảo cướp danh. Việc lớn không cần mà làm, không dễ thấy được. Việc nhỏ mà không chú ý, dễ thấy chân tình. Xem trọng người dân. Người dân là quan trọng nhất. Những vị thần tiên đại diện cho đất nước chỉ là thứ yếu. Nhà vua là người không cần thiết nhất. Cho nên có được lòng dân thì có thể làm thiên tử. Có được sự tín nhiệm của thiên tử sẽ được làm chư hầu. Có được sự tín nhiệm của chư hầu sẽ được làm đại phu. Nếu như chư hầu vô đạo, tạ tắc lâm nguy, thế thì có thể thay một chư hầu khác. Nếu như việc thờ phụng đã chuẩn bị xong và được tiến hành cúng bái đúng giờ, nhưng vẫn có hàng tháng lục lội, vậy thì có thể xây lại một nước khác được rồi. Đừng vì mình mê muội mà trách người khác thông minh. Hiền nhân thời cổ đại trước hết tự mình hiểu rõ đạo lý, sau đó mới chỉ dạy người khác hiểu đạo lý. Người hiện đại bản thân sự hồ đồ, nhưng lại muốn người khác hiểu đạo lý. Lấy những thứ hiểu rõ ràng ra, thực thi các nước trong thiên hạ, ai cũng sẽ hiểu mà thuận theo. Nhưng người tại vị lấy cái mình không hiểu mà muốn người khác phải hiểu, tuân phủ, chẳng phải là điều không tự hay sao? Học cái quý giá thì bền lâu. Mạnh Tử nói với Cao Tử, con đường giữa núi chỉ có thể đi lọt một người. Nếu thường xuyên có người đi qua thì sẽ trở thành một con đường lớn. Nhưng qua một thời gian bỏ quan, cỏ lau sẽ che kín con đường đi. Tâm của người đã lâu không dùng rồi, bây giờ cỏ lau đã che kín tâm của người mất rồi. Học cách hướng thiện phải có kiên nhẫn. Tấm lòng nghĩa lý nếu bị gián đoạn thì tâm niệm bất chính sẽ len lỏi.